This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Chào anh Nghiêm Dũng và chào quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ thưa chú, thì nghe nói Cali bị cháy rừng, nó ảnh hưởng, Dũng Nghiêm nghe nói bên Cali có cháy rừng thì không biết có ảnh hưởng gì đến khu vực chú ở không thưa chú?
Cái đó thì Nghiêm Dũng hỏi chuyện trên thế giới thì tôi có thể biết được, chứ còn cái chuyện xung quanh này thì tôi hoàn toàn không biết. Tại vì tôi không ra khỏi nhà mà cái cháy này hình như là phía bắc của Cali, còn cái chỗ xung quanh tôi không có được cái miếng, cái rừng nào hết. Cảm ơn Nghiêm Dũng đã hỏi thăm.
Vâng, cảm ơn chú. Kính thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt, trong ngày 10 tháng 9 vừa qua đó thì hơn 67 triệu người Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa và bà Kamala Harris của đảng Dân Chủ. Cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 là hậu quả trực tiếp của lần tranh luận giữa hai ứng cử viên, đó là cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Biden trong cái ngày 28 tháng 6 trước đó, đã khiến cho thành phần lãnh đạo cũng như là đa số thành viên thuộc đảng Dân Chủ đồng đánh giá là ứng cử viên Biden đã tỏ vẻ yếu thế hơn đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump. Và tất cả đã đi đến quyết định chung là thay ngựa giữa cuộc đua với bằng cách thay thế ứng cử viên là bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Thì hư thực như thế nào? Được biết thì chú Phan Nhật Nam là một quân nhân thuần túy, có nghĩa là một người phi đảng phái, không có liên hệ, không có sinh hoạt đảng phái chính trị trước đây ở Việt Nam. Và sau khi đến Mỹ kể từ năm 1994, thì mời ông Phan Nhật Nam nhận định với quan điểm khách quan về các cuộc tranh luận trước các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nói chung thưa chú.
Thưa anh á, thưa anh Nghiêm Dũng và thưa quý thính giả, để trả lời câu hỏi này thì tôi xin xác định lại một điều mà như anh Nghiêm Dũng đã cho nói trong phần dẫn nhập, mà tôi cũng đã tự xác nhận nhiều lần trên diễn đàn này, là tôi không phải là một người có sinh hoạt chính trị. Mấy chục năm nay từ ở Việt Nam, vì ở trong nguyên tắc của lính Việt Nam Cộng Hòa cũng như lính Mỹ, người lính không được vào trong một cái đảng phái nào hết, là Việt Nam Cộng Hòa đấy. Thành từ cái quy định đó đi qua Mỹ thì tôi lại hoàn toàn quả tình là không biết và không nghe, không thấy những cái sinh hoạt chính trị của Mỹ. Tuy nhiên có đọc, có nghe, để viết về những cái bài viết, còn ngoài ra không có sinh hoạt chính trị nào hết. Nghĩa là tôi không có, hoàn toàn không phải Cộng Hòa, cũng phải Dân Chủ. Tôi đứng ngoài và các cái tranh chấp của hai cái đảng này hiện tại đang hiện thực qua cái sự là tranh đấu một mất một còn ở giữa hai ứng cử viên Donald Trump của Cộng Hòa và Kamala Harris của Dân Chủ. tôi dùng cái chữ một mức một còn này không phải là hoa ngôn quá độ, nhưng rõ ràng là quý vị đã thấy ngày 13 tháng 8 là ông Donald Trump bị bắn lần thứ nhất trước ngang tai, là suýt chết chỉ có 1-2 cm, nếu quay cái mặt là chết. Và đến ngày 15 tháng 9 vừa rồi thì ông là sắp sửa bị bắn thêm lần nữa. Thì chúng ta là tất cả những người khách quan nhất đã thấy rằng nước Mỹ đã đến cái mức mà người ta thực hiện các cái hành động bạo loạn chính trị không cần che giấu nữa, giống như là những cái đảng phái của băng đảng của mafia thanh toán nhau ở trong cuốn sách Godfather vậy. Những điều mà chúng tôi sắp sửa trình bày với quý vị đây, cho tôi một cái nhận định mà tôi nói với tất cả cẩn thận và khách quan, đó là nước Mỹ qua cái cuộc tranh luận lần thứ nhất ở giữa trong ngày 10 tháng 9 là cuộc tranh luận ở giữa ông Donald Trump và Joe Biden, thì thấy rõ ràng ra một điều, cho dù rằng có chủ quan cách mấy, có muốn binh vực ông Joe Biden cách mấy thì chăng nữa, cũng thấy ông Joe Biden này yếu quá. Đây là sự nhận định của chính những người lãnh đạo của bang Dân Chủ, những người lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, và người ta đã quyết định thay ngựa giữa dòng là đưa cái ứng cử viên Kamala Harris đang là phó tổng thống lên thay thế Joe Biden để nói chuyện với là Donald Trump. Và quý vị đã thấy tất cả ở trong, nó đã được hiện thực trong ngày 10 tháng 9, đã có đến 67 người triệu người Mỹ để theo dõi. Thế thì bây giờ quý vị, và chắc chắn là tất cả các vị thính giả anh Nghiêm Dũng hoặc là tất cả những ai theo dõi câu chuyện đều đặt ra vấn đề như vậy là thế nào, thì thưa tôi xin trả lời trên một cái cương vị khách quan và đứng ra ngoài các cái tranh chấp đó thì nói rằng cuộc tranh luận này nó không có một giá trị gì hết. Vâng, tôi xin khẳng định như vậy. Cuộc tranh luận trong ngày 10 tháng 9 vừa qua mà có được 67 triệu người Mỹ, đó là ở người ta kiểm kê được, còn không biết cái số người mà không theo dõi mà không kiểm kê ở trên thế giới nữa là bao nhiêu. Thì đó là một cuộc tranh luận tầm phào, không có một giá trị chính trị nào hết, không có một giá trị gọi là chiến lược nào hết. Vì sao? Vì như là xã hội Mỹ đã đi đến cái mức mà một vị ông tác giả, ông Neil Postman, ông đã viết ở trong cái cuốn tiểu thuyết, cuốn tiểu luận A Meal to Death, là giải trí cho đến chết, giải trí cho đến chết. Đó là kiểu của các cái talk show của Letterman, đó là talk show của Jack Reno, đó là talk show của Oprah, đó là talk show của Jerry Springer. Triệu người Mỹ để vỗ tay hoan nghênh theo dõi các cái talk show của các cái danh hài mà như tôi vừa kể. Thì bây giờ người ta cũng theo dõi, 67 triệu người này theo dõi cuộc tranh luận trong ngày 10 tháng 9 vừa rồi. Thì tôi có thể dám nói và chắc chắn rằng người ta theo dõi như vậy là với một cái tâm thức để chứng tỏ tôi cũng có theo dõi đây, tôi cũng biết tình hình đây, và tôi cũng có quyết định đây. Thưa đây là nó rất là tầm phào. Vì sao? Vì ở trong hơn 60 năm, từ những ngày khôn lớn mới qua tuổi 20 đi vào quân đội ở Việt Nam, và bây giờ là qua tuổi 80, là trong 60 năm qua tôi đã nghe, đã thấy, đã theo dõi, đã học hỏi các cái cuộc tranh luận của các ứng cử viên các hai đảng tổng thống Mỹ, điển hình như cuộc tranh luận đầu tiên năm 1960 ở giữa hai ứng cử viên Kennedy và Nixon, đúng là một cuộc tranh luận chính trị của hai ứng cử viên tổng thống thật. hai cái vị này bây giờ đã chết hết rồi, đã đi thuộc về của lịch sử cho chúng tôi, thế hệ chúng tôi và cả thế giới thấy ra cái tư cách, cái phẩm hạnh, cái khả năng của Tổng thống Mỹ. Người ta tranh cử về cái gì? Người ta tranh cử về tình hình của đất nước, người ta tranh luận về tình hình của thế giới. Hai ông Nixon và Kennedy tranh luận về đầu đạn hạt nhân, tranh luận về một cái thế giới mà cân bằng cái bạo lực ở giữa thế giới sau thế kỷ năm 45. Vâng, có như thế mới gọi là tranh luận ứng cử viên của Tổng thống Mỹ. Nhưng mà thưa với quý vị, 60 năm qua đã cho chúng ta thấy cái hôm nay cái cuộc tranh luận trong ngày 10 tháng 9 vừa rồi là một cuộc tranh luận nó tầm phào, giống như hai người, bất kể là ông Trump hoặc là Kamala Harris, nói với nhau những gì, nói như với nhau những chuyện giống như một talk show để mà vui chơi. Ví dụ như là đây là nhận xét của chính tin báo chí và bản thân người Mỹ. Người ta gọi là team up, tức là hùa nhau, tức là ba người của ở trong cái đài ABC đó hùa nhau để đánh ông Donald Trump. Đánh làm gì? Để đánh gục. Mà bằng cách là hỏi ông Donald Trump những cái điều mà nó rất là vô lý. Ví dụ hỏi ông Donald Trump về cái vụ 6 tháng riêng năm 2020. Vâng, thưa quý vị, cái vụ sự kiện 6 tháng riêng năm 2020 xảy ra ở Quốc hội Mỹ, nó đã có và nó đã có một ủy ban để mà theo dõi. Và giả sử rằng nếu ông Donald Trump đã có trách nhiệm và có lỗi ở trong cái vụ đó thì ông đã tiêu mạng về chính trị của ông từ năm 2020 cho đến giờ này là 4 năm, đã bao nhiêu phiên tòa, bao nhiêu cuộc xét xử, nhưng chứng tỏ là không. Cái sự kiện đó, nó đã có kết luận. Thế bây giờ đưa ông ra hỏi lại, thì ông lại lúng túng. Ông phải biện giải là đánh sai vấn đề, hoặc là đi lạc vấn đề, hoặc là tạo ra những vấn đề giả. Rồi vấn đề giả thứ, đó là đối với ông Donald Trump. Rồi vấn đề giả thứ hai, đối với Kamala Harris, là hỏi về đáng lẽ, hỏi về cái tai họa về cái các biên giới phía Nam, để cho cái ứng cử viên này là sau gần 4 năm làm phó tổng thống, được mệnh danh là star của Southern Border, là Nga hoàng của cái biên giới phía Nam, làm cái gì? Thì Kamala Harris sẽ bảo rằng tôi đã từng xét xử những cái tên tội phạm nhập cư bất hợp pháp theo cái đường này và khai rằng là tôi thuộc thành phần con nhà bình dân. Đây là ứng cử viên tổng thống chứ đâu có phải là cái người để mà kể ra công trạng mình ngồi mình xét xử tòa án, đâu phải là cái giống như là ở trong tự khai lý lịch của Đảng Cộng sản là tôi thuộc về thành phần có công với cách mạng, con nhà bừng cô nông. Ở đây là ứng cử viên tổng thống lãnh đạo nước Mỹ để giải quyết vấn đề của cộng trọng đại của nước Mỹ, giải quyết vấn đề an ninh thế giới, chứ đâu có phải là một cái cơ hội để mà tự khai lý lịch con ai cháu ai đã ngồi xét xử những cái gì. Thưa tôi đưa những cái sự kiện như vậy để chứng tỏ điều gì? Để chứng tỏ chính cái ban điều hành của cái đài ABC của cái buổi tranh luận ngày 10 tháng 9 vừa rồi chỉ là những người ăn chưa no, lo chưa tới. Vâng, tôi xin nhấn mạnh như vậy. Những người không có khả năng, những không có tư cách, không có phẩm hạnh chính trị cao để đặt ra những vấn đề lớn. Vì chính vì bản thân người ta ba cái người ở trong chỗ ABC đây, người ta bảo mà tiếng Mỹ, người ta báo chí Mỹ người ta gọi là team up, hùa nhau để hạ ông ứng cử viên Donald Trump. Thì thưa với quý vị, thưa anh Nghiêm Dũng, hỏi tôi đánh giá như thế nào? Thì tôi đánh giá từ sự kiện đã xảy ra, tôi đánh giá so sánh với cuộc tranh luận năm 1960 giữa hai ứng cử viên của Nixon và Kennedy, thì tôi thấy ra một cái điều mà tôi sắp xác định với trách nhiệm, với sự cẩn thận của mình, đó là nước Mỹ hiện tại đã và đang bị điều hành bởi một siêu quyền lực, tôi xin nhấn mạnh, bởi một siêu quyền lực mà giờ này trên báo chí người ta gọi là Deep State, một nhà nước ngầm. Cái siêu quyền lực này nó đứng trên Cộng Hòa, cái siêu quyền lực này nó đứng trên Dân Chủ, nó đứng trên Quốc hội, nó đứng trên Chính phủ, nó điều hành các báo chí. Lời của tôi căn cứ ở đâu? Căn cứ ở thực tế lịch sử. Vì năm 1960, hai ứng cử viên cự phách như vậy, rốt cuộc đã có ứng cử viên Kennedy. Nhưng ứng cử viên Kennedy được làm tổng thống đời thứ 35, được yêu mến nhất. Nhưng đến năm 1963, là chỉ 3 năm sau bị bắn vỡ đầu tại Dallas trong ngày 22 tháng 11 63. Tổng thống Kennedy bị bắn chết để làm gì? Để đưa Phó Tổng thống Johnson lên. Phó Tổng thống Johnson lên để làm gì? Để đổ quân vào Việt Nam năm 1965. Đổ quân vào Việt Nam năm 1965 để 68 phải rút quân ra khỏi Việt Nam và không được tái ứng cử. Cái sự kiện, cái bi kịch chính trị của Johnson năm 1968 nó đã được lặp lại trong năm 2024 này với chính bản thân Tổng thống Biden. Và trước khi từ bỏ cái cuộc đua, đã bảo có một cái khoảng định, thì có Chúa mới bảo tôi ngưng cái cuộc ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ lần thứ hai. Và chính sau đó mấy ngày, sau cái cuộc tranh luận thảm hại với trông thấy với là Donald Trump, Joe Biden phải tự mình rút lui. Thành thử thưa với quý vị, bi kịch của Johnson năm 1968 đã được lặp lại năm 2024 với chính Joe Biden đuổi tổ đảng Dân Chủ. Tôi qua đến Cộng Hòa, năm 1972, Nixon được đắc cử với một cái tỷ lệ áp đảo 49 tiểu bang trên 50 tiểu bang. Một cuộc toàn thắng rực rỡ vẻ vang. Nhưng đến năm 74 thì lại bị hạ xuống bởi cái vụ Watergate. Nghe lén, trời đất, nghe lén trong chính trị là một cái chuyện tất nhiên, một điều thường xuyên. Thế mà làm gì đặt ra một vấn đề, một ông tổng thống tài giỏi, một ông tổng thống có đủ tất cả bản lĩnh khí phách lập lại một cái trật tự mới cho thế giới với qua cái thông cáo Thượng Hải 1972 với là nước Tàu, và đã thắng cứ vẽ vang 49-50% qua ngàn đến tháng 8 năm 1974 thì đến trình diện tư nhiệm. Cái sự đánh gục Nixon năm 1974 thì hôm nay đã được lặp lại thêm một lần với lời cựu tổng thống Donald Trump. Ngày 13 tháng 8 bị bắn lần thứ nhất, ngày 15 tháng 9 sắp sửa bị bắn lần thứ hai. Và tệ hại hơn nữa, báo chí ở phía đối phương cánh tả lại bảo rằng chính ông Donald Trump này là bày ra cái chuyện mình bị bắn và mình bị bu sát để quảng cáo cho cái lần tranh cử tháng 11 năm nay. Thưa quý vị, câu hỏi tôi đã giải thích một cách chính xác sự quyết định như thế nào là tùy quý vị. Sự quyết định như thế nào là do chính nhân dân Mỹ được quyết định trong ngày 5 tháng 11 năm 2024 này.
Thì đúng là cái cuộc tranh luận vào hôm đêm 10 tháng 9 vừa qua nó cũng không có gì đặc biệt hết. Thì hai cái người dẫn chương trình của đài ABC News cùng với bà Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ có đưa ra những câu hỏi mà để gài bẫy cựu Tổng thống Trump thôi. Những câu hỏi đó đều mọi người đã biết hết rồi. Trước đây không có gì mới hết và cũng không có đưa ra một những chính sách gì trong tương lai hết. Cho nên cựu Tổng Trump có nói là tại sao 3 năm rưỡi vừa qua bà làm phó tổng thống mà bà không làm gì hết, mà để đợi đến 4 năm sau mới làm. Cho nên thưa quý vị, sau cái cuộc tranh luận đó thì những cái đài truyền thông cánh tả cũng nói rằng bà Kamala Harris có lẽ thắng. Nhưng sự thật thì thưa quý vị, nó không ảnh hưởng gì đến cái sự lựa chọn lá phiếu của mỗi người dân Hoa Kỳ. Thưa chú, qua câu 2 đó thì từ cái câu trả lời câu 1 của chú thì trên căn cứ trên cái thực tế lịch sử và thời sự đã và đang diễn ra, thì mời chú nói về cái cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 vừa xảy ra qua cái quá trình vận động đã và đang diễn tiến trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới. Cái tiến trình vận động chung của người và việc của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, xin mời chú.
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý thính giả, không phải chúng ta ở trên cái diễn đàn này để bàn chứng chiến truyền trên trời dưới đất, chuyện xưa nay theo các kiểu mà đọc sách Tam Quốc. Nhưng mà rõ ràng qua cái cuộc tranh luận của Kamala Harris và Donald Trump thì như câu một tôi đã trình bày với quý vị là nó không có một giá trị về chính trị nào hết. Tôi xin lặp lại, nó không có một giá trị chính trị nào hết. Nó chỉ là một cái màn trình diễn, một cái talk show amuse to death, là giải trí cho đến chết. Người Mỹ có nhiều cách giải trí. Người ta có cách giải trí hát nhạc rock, cách giải trí của Letterman, cách giải trí của Jack Reno, cách giải trí của Oprah, cách giải trí của Jerry Springer. Thì người ta có một cách giải trí mà người ta ham thích nhất là giải trí chính trị, tức là theo dõi các cuộc tranh luận, theo dõi các cuộc bình luận về các ứng cử viên, và người ta là hoan hô đà đảo một cách rầm rộ. Và không những thế nữa, người ta xuống đường, người ta bất chấp cái lề luật, bất chấp cái đạo đức, bất chấp những nguyên mẫu về nguyên tắc về chính trị, về đạo đức, người ta thế cờ Mỹ, bốc cờ Mỹ, trà cờ Mỹ, đem áo cờ Mỹ ra làm áo quần lót, đập phá các tượng đài, và cụ thể cuối cùng là hoan hô chủ nghĩa xã hội cộng sản, hoan hô chủ nghĩa Hồi giáo cộng sản, vân vân. Thưa, với đặt lại câu hỏi của anh Dũng Nghiêm, thì trong cuộc tranh luận vừa rồi đặt ra được cái lương tâm quyết định của người Mỹ, cái vấn đề là gì? Vấn đề thứ nhất là vấn đề chiến tranh. Và nếu những cuộc tranh luận của thập niên 60, như cuộc tranh luận đầu tiên 1960 giữa hai ứng cử viên Kennedy của Dân Chủ và Cộng Hòa là xoay quanh vấn đề là an ninh thế giới, xoay quanh vấn đề là vũ khí hạt nhân, và đến năm 1968 là xoay quanh vấn đề chiến tranh Việt Nam, rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam như thế nào. Và nó là, và đằng sau cái vấn đề rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam như thế nào, tức là vấn đề đặt ra quân bình với nước Tàu như thế nào. Đó là những vấn đề lớn, những đề mà bắt buộc một ứng cử viên Tổng thống Mỹ nào, cho dù Cộng Hòa như là Nixon, do dù Dân Chủ như Kennedy, Johnson, cũng bắt buộc phải giải quyết. Thì đến hôm nay cũng vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng qua cuộc tranh luận vừa rồi, cả hai ứng cử viên đều, ứng cử viên Donald Trump thì bị vây vào những cái chuyện, câu hỏi tầm phào vớ vẩn, đặt ra vấn đề thuế má, đặt ra vấn đề đi ăn chơi năm trẻ tuổi với cái cô gái làng chơi Tommy Daniel trả tiền như thế nào, rồi đặt ra vấn đề về Kamala Harris là xuất thân của gia đình bình dân như thế nào, vân vân và vân vân. Thành thứ, người ta đã đặt ra những vấn đề trong chính trị, người ta gọi là đặt ra những vấn đề giả, tránh người đặt vấn đề và người tham dự tranh luận đều tránh né các vấn đề lớn. Vấn đề lớn là nước của nước Mỹ hiện tại như thế nào, đây là vấn đề làm sao giải quyết chiến tranh Nga và Ukraine. Vâng, Nga và Ukraine đã có chiến tranh từ năm 2020 đến giờ này là hơn 2 năm. Giải quyết như thế nào đây? Bởi vì mình đồng ý hay không đồng ý thì cũng thấy rằng chiến tranh đó là được thực hiện bởi vũ khí của Mỹ. Và nước Mỹ phải có một quyết định tối hậu và cuối cùng là làm sao phải chấm dứt cái chiến tranh này. Cái đây là cái ý niệm mà Kissinger trước khi chết đã nói từ những năm 2020, 2021, 2022. Đây là vấn đề lớn mà cử tri Mỹ phải biết, người dân Mỹ phải biết để xem Tổng thống trong tương lai dân chủ ở Cộng hòa giải quyết như thế nào. Không ai nói một câu, cuộc tranh luận vừa rồi không một tiếng một lời để nhắc đến. Cuộc tranh luận vừa rồi cũng không hề đã động đến vấn đề của Hamas, của chiến tranh của giữa Hamas và Israel, cũng không có một tiếng một lời đã động đến. Và vấn đề ở trong nội bộ nước Mỹ là cái biên giới phía Nam. Hiện tại, cái con số người nhập cư bất hợp pháp nó lên đến 11 triệu, 12 triệu người. Đây là một con số khủng khiếp. Mà cho dù một tổng thống có một cái tài năng bằng trời đấy chăng nữa, bất kỳ tổng thống cộng hòa dân chủ nào cũng phải giải quyết. Và bất kỳ xã hội Mỹ ở trong tương lai dưới hình thái nào cũng phải giải quyết. Thì thưa với quý vị, hãy đặt cho những cái vấn đề lớn đó ở trước mắt với những ứng cử viên như Donald Trump và Kamala Harris sẽ tìm ra được cái sự chọn lựa ở trong ngày 5 tháng 11 năm 2024 này. Và tôi nghĩ rằng người dân Mỹ sẽ có đủ sáng suốt, có đủ bản lĩnh, có đủ khôn ngoan, có đủ sách lược để chọn cái người nào để giải quyết những vấn đề chiến lược, những vấn đề sống còn không phải của Mỹ, nhưng mà sống còn của cả vận mạng thế giới và của tương lai, không phải của dân tộc Mỹ mà cả toàn cái nhân loại. Đó là những vấn đề lớn mà chắc chắn người Mỹ phải đặt ra, chứ không phải chỉ theo dõi các cái cuộc tranh luận mà giống như là một cái cuộc những cái talk show của Entertainment, của Little Man, của Jack Reno, của Oprah. Và đó là bộ phận không phải là của Cộng hòa hay không phải là bộ phận của dân chủ, và chắc chắn rằng nó không phải là bộ phận của những cá nhân tên gọi là Kamala Harris, gọi là Donald Trump, đó là bộ phận của một toàn dân tộc Mỹ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện rất khó chịu nhưng bắt buộc chúng ta phải lắng nghe.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin chúc chú cũng như quý thính giả thật nhiều sức khỏe và có một ngày thật là an vui, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh chú Nguyên và cảm ơn quý vị.
Xin chào chú.
Đài Sài Gòn Đà Lạt đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Xin cảm ơn.
Dạ, xin chào chú.
Chiến tích giải phóng hòa bình của cộng nô bán nước là tay sai lũ tàu Nga. Người hay nhìn chết bao thấy xương máu của dân lành. Người hay nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây. Người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ. Trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác, chén vai, chén xác.